Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh Podcast của mình. Và mình là Tấn Anh, một người trẻ đang tập lớn và sinh sống tại Sài Gòn, luôn cố gắng và nỗ lực tìm kiếm, khám phá, hoàn thiện bản thân qua từng ngày để trở thành phiên bản tốt nhất. Và đây là kênh Podcast, nơi mà mình có thể chia sẻ cho các bạn nghe những câu chuyện của mình, những quan điểm cũng như là những vấn đề gặp phải ở người trẻ. Và đôi khi đây là hành trình chấp nhận bản thân, yêu thương bản thân mình hơn. Chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của mình. Và để mở đầu cho tập podcast này thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Tấn Anh, mình sinh năm 2002. Mình sinh ra và lớn lên ở Phú Yên, nên đôi khi các bạn có thể sẽ nghe ra một vài từ địa phương. Thật ra mình cũng đã cố gắng để không nói giọng vùng miền, nhưng mà có những từ mình không thể sửa được các bạn ạ. Và mình vẫn đang cố gắng tập sửa nó. Kênh podcast này là đứa con tinh thần của mình trong suốt thời gian lockdown vừa qua, nhưng đến bây giờ mình mới bắt tay vào thực hiện và thu âm nó. Tuy nó có đến trễ hơn so với dự định, nhưng mà mình rất là vui vì bây giờ mình đã ngồi đây và thu tập podcast này và đã lên sóng số đầu tiên. Và thà trễ là còn hơn không làm, đúng không mọi người? Và ngoài kênh podcast này ra thì mình có một kênh YouTube bé bé sở hữu 250 subscriber sau 3 chiếc clip lên sóng vào vài tháng trước. Thì mình biết đây là một con số không mấy là to tát, nhưng mà mình trân trọng 250 bạn subscriber ngoài kia. Thật ra lúc mà mình ngồi thu chiếc podcast này á, thì mình đang là F0 các bạn ạ. Trong chiếc podcast này thì mình không biết giọng mình nó sẽ như thế nào, nhưng mà chắc chắn sẽ có một sự hụt hơi nhẹ khi nói chuyện. Và mình mong các bạn sẽ lắng nghe nó một cách thoải mái nhất và bao dung cho nó nha. Và không để các bạn đợi lâu, chủ đề của tập hôm nay sẽ là người trẻ nói gì ở tuổi 20. Và thật ra là mình còn 2 tháng nữa mới tròn tuổi 20 cơ. Nhưng mà có ai quan tâm đâu, họ chỉ cần lấy cột mốc 2022 trừ 2002 là đã ra 20 tuổi rồi ấy chứ. Và thật sự là tuổi 20 nó đến với mình hơi lạ lẫm và hơi một chút ám ảnh ấy mọi người. Kiểu không phải là 17, 18, cũng không phải là 21, 22, mà nó là 20. Và con số 20 đối với mình là một cột mốc để đánh dấu sự trưởng thành. Con nít cũng không còn là con nít nữa, mà người lớn thì cũng thấy mình chưa có lớn lắm. Bản thân mình trong năm vừa qua đã trải qua hai cuộc khủng hoảng bản sắc. Không biết mình là ai, mình muốn gì và mình nên làm gì. Và kèm theo đó, việc lockdown ở nhà cũng khiến mình tự ngộ độc bản thân mình nhiều hơn. Và thật sự thì khoảng thời gian đó là khoảng thời gian mà mình cảm giác chật vật khi đi tìm những câu trả lời cho những câu hỏi trên. Mình biết là cũng có nhiều bạn trẻ ngoài kia đang giống mình hiện giờ, loay hoay và đôi lúc cảm giác trên vên vì không biết mình phải làm gì tiếp theo. Và trong hai cuộc khủng hoảng đó, mình luôn cố gắng tìm ra câu trả lời, nhưng rồi đều thất bại vì kết cục làm những đêm mình vắt tay lên trán và tự vấn chính bản thân mình. Và các bạn biết là gì không? Câu trả lời mà mình không mong cầu, nó lại đến với mình vào một lúc tình cờ nhất. Và đó là cuộc trò chuyện của mình và một anh bạn thân. Khi đó anh hỏi mình rằng, tại sao dạo này không thấy em ra những video YouTube nữa? Thì mình cũng có trả lời qua lo là do em chán, do em không có hứng để làm nữa anh ạ. Và anh cũng hiểu được cái cảm giác đó của mình. Ở cái tuổi trẻ, người ta xắn tay áo, lao mình vào và bắt đầu những cái mới một cách điên cuồng và rồi mau chóng từ bỏ nó vì những lần chán nản, thiếu kiên trì và kỳ vọng ngắn của bản thân. Và sau cuộc trò chuyện đó, mình bắt đầu xác định rõ ra, à thì ra, không phải mình không biết mình là ai, mà là chính bản thân mình từ chối chấp nhận mình là con người như thế nào. Không phải mình không làm được gì đó, mà khi bắt đầu làm gì đó thì mình đã không cố gắng tới cùng vì mục tiêu phía trước. Và anh cũng đã nói rằng là sự kỳ vọng ngắn của mình đã một phần nào đó làm cho mình dễ chán nản và đôi lúc tự hủy con đường mà đáng lẽ ra nếu mình chăm chỉ đi hàng ngày thì có lẽ bây giờ mình đã đến được vạch đích rồi. Và mình biết đây là câu trả lời chỉ mang tính tạm thời ở ngay cái thời điểm này và nó phù hợp với bản thân mình và mình có thể nhìn nhận nó một cách trực giác rằng là nó đúng. Dĩ nhiên nó có thể thay đổi sau 1 năm, 2 năm hay là 5 năm nữa. Và mình nhận ra rằng câu trả lời của mỗi người là mỗi khác. Có rất nhiều câu hỏi mà chính bạn phải đặt ra để tìm kiếm cho chính mình. Và đôi khi bạn sẽ cần đến sự giúp đỡ của người khác, giống mình chẳng hạn. Nhưng cuối cùng, chỉ các bạn mới có thể quyết định bạn là ai và bạn muốn trở thành ai trong đời. Có một khoảng thời gian, mình tự so sánh bản thân mình tự dằn vặt bản thân mình vì mình không bằng ai, mình luôn thua kém một ai đó hay là mình luôn thua kém so với mọi người. Mình hay tự thỏa hiệp rằng là nhìn lên chẳng bằng ai, mà nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình. Thực chất cái suy nghĩ này nó khiến cho mình dậm chân tại một chỗ. Đã biết bao nhiêu lần mình tự nói với bản thân mình rằng là kiểu ôi trời, tại sao cái gì mình cũng không giỏi, cái gì mình cũng không biết làm, và cái gì mình làm cũng không thành công. Và mình luôn cố gắng tìm kiếm những giá trị bên ngoài, những nhân tố ngoài kia để so sánh bản thân mình. Và mình nhận ra mình hoàn toàn không có một hệ giá trị riêng nào của bản thân để theo đuổi hết. Và thế nên mình cứ đi tìm những thứ ngoài kia, tự so sánh và tự dằn vặt bản thân mình. Và mình nhận ra rằng mỗi người chúng ta đều có những xuất phát điểm khác nhau, hoàn cảnh gia đình và điều kiện phát triển cũng hoàn toàn khác biệt. Chính vì thế, mình chỉ nhìn thấy được những thứ hào nhoáng bên ngoài của người khác, chứ không bao giờ thấy được những thứ bên trong con người họ. Không ai là không có điểm yếu, và không ai là luôn vui vẻ trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Có chăng là chính họ đang cố tình che đậy một điều gì đó mà thôi. Có một câu mà của thiền sư Thích Nhất Hạnh mà mình rất là tâm đắc, đó chính là "To be beautiful means to be yourself. You don't need to be accepted by order, you need to accept yourself." Mình có thể tạm dịch rằng là để đẹp nhất thì bạn nên là chính bạn, và bạn không cần phải được chấp nhận bởi một ai khác, mà chỉ cần chấp nhận chính bản thân mình thôi. Và mình không thể nào phủ nhận rằng là mình có những khuyết điểm, mình đang thất trễ, mình béo, mình đang rất là lười học, mình sống không có khoa học, mình đang không biết cách giao tiếp với người khác, hay là mình đang không ổn định về tài chính. Và tất cả những điều đó đều là sự thật và đang diễn ra xung quanh trong cuộc sống của chính mình. Và mình biết là mỗi người đều có những điểm tốt và điểm xấu. Và thay vì đi so sánh mình với người khác, thì mình hãy ngồi xuống và nhìn nhận bản thân, chấp nhận những khuyết điểm và chấp nhận lý do rằng là mình không tốt, chứ không phải là người khác tốt hơn mình. Và từ việc chấp nhận chính bản thân mình, thì mình mới có thể tìm cách và nỗ lực cải thiện bản thân để trở nên xuất sắc hơn so với chính mình của ngày hôm qua, chứ không phải là so sánh với bất cứ một ai khác. Khi người trẻ đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, con người chúng ta sẽ không biết mình nên chọn gì. Cuộc sống là một chuỗi sự lựa chọn không giới hạn. Khi chúng ta quyết định làm thứ này mà không làm thứ kia, thì cũng là lúc mà chúng ta đang đưa ra một sự lựa chọn. Và trên hành trình tuổi 20, chúng ta sẽ không tránh khỏi được những sai lầm. Nhưng mà có sao đâu, vì chúng ta còn trẻ mà, chúng ta còn sức để chạy. Mà dẫu có vấp ngã thì chúng ta cũng sẽ có thể đứng lên và bắt đầu lại các bạn ạ. Và cái mà chúng ta có là sức trẻ và sức bền. Nếu mà chúng ta cứ sợ sai mà không làm, vậy thì cho đến khi nào chúng ta mới biết là chúng ta làm đúng điều gì đó? Mình luôn tự dặn lòng mình là hãy luôn cố gắng hết sức mình để có được những sự lựa chọn đúng đắn nhất, và hãy làm hết sức mình để học hỏi từ các sự lựa chọn sai lầm. Và vì thế hãy tìm cho mình một người mentor, một người sư phụ, hay đơn giản là một người sẽ giúp mình giải đáp những khúc mắc, những câu hỏi mà mình chưa biết câu trả lời. Nói đến đây thì chắc hẳn các bạn sẽ hỏi là làm sao để tìm được một người mentor tốt và giỏi? Thì câu trả lời của mình là cứ thử đi, thử rồi mới biết mình không hợp, mới biết mình cần gì và muốn gì. Tìm mentor cũng giống như tìm người yêu vậy, phải chăng con người ta còn trẻ nên người ta cứ thử yêu rồi mới biết mình hợp hay không chứ? Và mình nhận ra rằng là cảm giác cô đơn khi ở độ tuổi 20 là chuyện hết sức bình thường. Và vốn dĩ ở mọi giai đoạn nào, nếu bạn chưa tìm được một người bạn đồng hành, một nửa kia, thì bạn cũng có thể trải qua những cảm giác cô đơn thôi. Chúng ta phải biết cách làm quen với những điều cô đơn ấy, biết cách ở một mình, biết cách sống một mình, biết cách tự làm mọi thứ một mình, và biết tận hưởng niềm vui khi một mình. Và khi bản thân mình nhận ra được những điều như trên ấy, thì mình bắt đầu bớt khắt khe với bản thân và bớt khó tính với bản thân mình hơn. Và bắt đầu hiểu mình, bắt đầu tự thương lấy bản thân mình ý. Và mỗi lần như câu hỏi là tôi là ai, tôi muốn gì và tôi cần gì xuất hiện trong đầu mình á, thì mình không có cảm giác chênh vênh, không có cảm giác lo lắng vì những câu hỏi đã xuất hiện nữa. Mà mình lắng người lại và để mình nhìn nhận. Và là vì mỗi lần cảm giác chênh vênh và lo lắng xuất hiện, thì mình cứ mãi đau đau ôm trọn những cái suy nghĩ ấy, thì chẳng khác gì chúng mình đang tự nhốt mình vào một chiếc hộp rỗng vậy á. Thay vào đó, bạn hãy sống và nhìn nhận về thực tại nhiều hơn. Mình biết rất là khó để bắt các bạn nhìn nhận về thực tế, nhưng mà mỗi lần như thế thì các bạn hãy tập hít thở, các bạn hãy tập biết ơn và trân trọng những gì mà chúng ta đang có, và nói rằng ok, mày sẽ làm được thôi, mày sẽ vượt qua được nó. Và bạn chỉ có một cuộc sống riêng của mình, bất kể bước đi trên con đường tương lai như thế nào thì mình chỉ có một yêu cầu, đó là chăm chỉ và kiên trì, dốc hết sức mình là được. Về dĩ nhiên mỗi lần vượt qua những cuộc khủng hoảng như vậy, không ai chắc chắn rằng đó là lần cuối mà ta sẽ vượt qua. ta cũng không ai chắc chắn rằng đó là câu trả lời cuối cùng mà ta có được. Và chỉ biết là hành trình đi tìm kiếm và định vị bản thân chắc hẳn sẽ khó khăn. Nhưng mà mình tin là mình sẽ làm được và mình sẽ vượt qua được. Và mình mong các bạn cũng như vậy. Và mình chúc cho các bạn có một tuổi 20 thật là viên mãn, bớt áp lực, bớt stress và bớt đau lưng, đau cột sống. Và giờ này tình hình dịch bệnh đang hơi phức tạp nên là hãy giữ lấy sức khỏe mình nhé. Nhớ bổ sung vitamin C và đừng quên chúng ta sẽ gặp nhau vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần vào lúc 8 giờ sáng nhé. Good luck and stay gorgeous.